Dòng máu. Chương 26. London, thứ sáu, mồng 2 tháng 11, 5 giờ chiều. Alex Nico đang ở một mình trong câu lạc bộ tắm hơi thì cửa phòng bật mở và một người đàn ông bước vào căn phòng đầy hơi nước. Một chiếc khăn lớn quấn quanh bụng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ cạnh Alex. Nóng như hỏa lò phải không, Sir Alex? Alex quay sang. Đó là John Winston. Làm sao ông vào được đấy? Winston nháy mắt. Ông nói, tôi nói là ông đang chờ tôi. Hắn nhìn vào mắt Alex và hỏi, ông đang đợi tôi phải không, Sir Alex? Không, Alex trả lời. Tôi đã nói là tôi cần thêm thời gian. Ông cũng nói với chúng tôi rằng cô cháu gái bé bỏng của ông sắp bán cổ phần ra ngoài và ông sẽ trả lại tiền cho chúng tôi. Nó đã đổi ý rồi. À, vậy thì tốt hơn. Ông nên đổi ý lại cho cô ta, phải không? Tôi đang cố. Đây là một vấn đề. Vấn đề là chúng tôi còn phải nghe bao nhiêu chuyện nhố nhăng của ông nữa. John Swinton tiến lại gần hơn, đẩy Alex trượt theo chiếc ghế dài. Chúng tôi không muốn thô bạo với ông vì có một người bạn trong nghị viện như ông thì cũng rất là thú vị. Ông biết ý tôi rồi chứ? Nhưng dù sao thì cũng cần có giới hạn. Hắn ta dựa vào Alex và Alex lại trượt ra khỏi người hắn. Chúng tôi đã cho ông một đặc ân. Bây giờ đã đến lúc ông trả cho chúng tôi. Ông phải giao một chuyến hàng dược phẩm cho chúng tôi. Không, không thể được, Alex nói. Tôi không thể. Không có cách. Alex bỗng nhận thấy mình đã bị dồn đến đầu chiếc ghế dài, cạnh cái thùng kim loại chứa đầy những hòn đá nóng bỏng. Cẩn thận, Alex nói tôi. Swinton vồ lấy tay Alex và vặn chéo nó dí vào lớp đá nóng. Alex có thể cảm nhận lớp lông tay mình bắt đầu cháy khét lẹt. Không! Chỉ giây lát sau, cánh tay của ông đã bị đè hẳn xuống lớp đá. Ông đau đớn la lên và ngã xuống sàn. Swinton đứng phía trên ông. Ông phải tìm ra cách. Chúng tôi sẽ liên lạc sau. Dòng máu. Chương 27. Berlin, thứ bảy, mồng 3 tháng 9, 6 giờ chiều. Anna Rofi Gassner không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa. Bà đã trở thành tù nhân trong ngôi nhà của chính mình. Ngoại trừ người đàn bà đến lau chùi dọn dẹp vài giờ mỗi tuần, Anna và các con hoàn toàn cô độc, sống dưới quyền lực của Walter. Ông ta không còn giấu giếm sự căm ghét nữa. Anna đang ở trong phòng bọn trẻ và họ lắng nghe một trong những đĩa hát yêu thích nhất. Walter xỏ vào. Tôi chán lắm rồi! Ông ta quát lên và ông ta đập tan cái dĩa trong khi bọn trẻ rúm gió lại vì sợ hãi. Anna cố gắng xoa dịu ông. Em xin lỗi Walter, em không biết là anh có nhà, em có thể làm gì cho anh? Ông bước đến bên bà, cặp mắt tóe lửa và nói, chúng ta sẽ tống bọn trẻ đi Anna, ngay trước mặt chúng. Ông ta đặt tay lên vai bà. Những gì xảy ra trong căn nhà này phải là bí mật của chúng ta. Bí mật của chúng ta. Bà đang nghe thấy những từ ngữ đó vang vọng trong đầu, và đôi tay ông bắt đầu siết chặt cho đến khi bà không còn thở được nữa, và bà xỉu đi. Khi Anna tỉnh dậy, bà thấy mình đang nằm trên giường, các tấm màn cửa đều đã buông xuống. Bà nhìn chiếc đồng hồ ở cạnh giường. 6 giờ chiều. Ngôi nhà yên ắng quá. Ý nghĩ đầu tiên của bà là về các con và nỗi kinh hoàng tràn ngập trong người. Bà ra khỏi giường bằng đôi chân lầy bẩy và loạn choạng đi về phía cửa. Nó đã bị khóa ngoài. Bà áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng. Lẽ ra phải có tiếng các con, lẽ ra chúng phải đến gặp bà. Nếu như chúng có thể, nếu như chúng còn sống. Đôi chân bà run đến nỗi gần như không thể lết đến chỗ để điện thoại. Bà thầm cầu nguyện rồi cầm ống nghe lên. Bà nghe thấy tiếng tút dài quen thuộc trong máy. Bà lưỡng lự, lo sợ với nghĩ Walter sẽ làm gì mình nếu bị ông ta bắt gặp lần nữa. Anna bắt đầu quay số 110 mà không cho mình có cơ hội nghĩ ngợi. Tay bà run quá nên quay nhầm số, và nhầm thêm một lần nữa, bà bắt đầu nức nở. Còn quá ít thời gian. Cố gắng kiềm chế cơn kích động đang tăng dần, bà thử lại lần nữa, các ngón tay cố gắng làm thật chậm rãi. Bà nghe tiếng chuông và kỳ diệu thay giọng đàn ông vang lên. Phòng cấp cứu sở cảnh sát. Bà không nói nổi một tiếng. Phòng cấp cứu sở cảnh sát đây. Tôi có thể giúp được gì? Vâng. Tiếng nức nở bung ra. Vâng, xin làm ơn. Tôi đang gặp nguy hiểm. Xin hãy cử người. Walter chợt hiện ra trước mặt bà, giật ống nghe khỏi tay bà và đẩy mạnh bà lên giường. Ông ta đập ống nghe xuống, thở mạnh, giật dây nối điện thoại, rồi quay sang Anna. Các con! Bà thì thầm, anh đã làm gì các con? Walter không trả lời. Trung ương cục của Sở Cảnh sát Hình sự Berlin nằm ở số 2832 đường Kittstrasse, trong một khu gồm toàn các căn hộ và văn phòng trông rất bình thường. Số điện thoại khẩn cấp của phòng được trang bị một hệ thống giữ số tự động để cho tất cả các cuộc gọi đến đều không thể tự ngắt trừ khi đường dây được tổng đài nhả ra. Bằng cách này, tất cả các số điện thoại gọi đến đều bị lần ra, cho dù cuộc gọi có ngắn đến đâu đi chăng nữa. Đây là một thiết bị tinh vi và niềm tự hào của cả phòng. 5 phút sau, cú điện của Anna Krasner, thanh tra Paul Langer, bước vào văn phòng sếp. Thiếu tá Waterman tay cầm chiếc cassette. Xin sếp hãy nghe đoạn này. Thanh tra Langer bấm nút, giọng đàn ông vang lên. Phòng cấp cứu sở cảnh sát, tôi có thể giúp gì được bà? Tiếp theo là giọng đàn bà tràn ngập kinh hoàng. Vâng vâng, xin làm ơn, tôi đang gặp nguy hiểm, xin hãy cử người. Rồi tiếng ngã, tiếng lạch sạch và tín hiệu vụt tắt. Thiếu tá Weisman ngước nhìn thám tử Langer. Anh đã lần ra cú điện. Chúng ta đã biết nó được gọi từ đâu. Thanh tra Langer thận trọng trả lời. Thế có vấn đề gì nữa? Thiếu tá Weisman nóng nảy hỏi. Bảo Trung ương cục cho xe đi điều tra. Tôi muốn xin phép sếp trước. Thanh tra Langer đặt một mảnh giấy lên bàn trước mặt ông thiếu tá. Mẹ kiếp! Thiếu tá Weisman nhìn sững anh ta. Anh có chắc không? Có, thưa thiếu tá. Thiếu tá Weisman nhìn xuống mảnh giấy lần nữa. Số điện thoại mang tên Kastner-Walter, giám đốc chi nhánh Đức của Rofer và các con, một trong những nhà công nghiệp khổng lồ của Đức. Không cần bàn cãi về những sự quan hệ mật thiết, chỉ có thằng ngốc mới không nhận ra chỉ một hành động sai thôi thì cả hai sẽ cùng phải lang thang trên phố tìm việc làm. Thiếu tá Weisman nghĩ một lúc rồi nói, được, cứ kiểm tra. Tôi muốn anh đích thân đến đó và phải hết sức cẩn thận, anh hiểu chứ? Tôi hiểu, thưa thiếu tá. Zinker của Gassner ở Wannsee, một khu ngoại ô đặc biệt ở phía tây nam Berlin. Thanh tra Langer đi theo đường Hohenzollernalbahn, xa hơn thay vì đi đường cao tốc, vì con đường này vắng vẻ hơn. Anh ta đi qua Chalais, qua tòa nhà của CIA, náu mình sau hàng rào dây thép gai đến nửa dặm. Rồi anh ta đi qua tổng hành dinh quân đội Mỹ, rẽ vào con đường đã từng được nổi tiếng là con đường số 1, con đường dài nhất nước Đức, chạy từ miền Đông Phổ đến tận biên giới Bỉ. Bên phải anh ta là Brust der Ehen, cầu thống nhất, nơi điệp viên Abel đã được trao đổi viên phi công lái chiếc U-2 của Mỹ là Gary Power. Thanh tra Langer quạt xe rời khỏi đường cái vào khu đồi rậm rạp cây cối của Wannsee. Những ngôi nhà ở đây đều đẹp đẽ, tráng lệ. Vào các chủ nhật thỉnh thoảng, thanh tra Langer cũng đưa vợ đến đây chỉ để nhìn cảnh vật bên ngoài các ngôi nhà. Anh ta tìm thấy địa chỉ cần tìm và rẽ vào con đường dài dành cho xe hơi đến tận khu nhà của Gassner. Trong khu dinh cơ tượng trưng cho một cái gì đó còn hơn cả tiền bạc, đó là quyền lực. Triều đại Rofi đã đủ lớn để lật đổ cả một chính phủ. Thiếu tá Weisman nói đúng, anh ta phải hết sức cẩn thận. Thanh tra Langer lái xe tới cổng trước của căn nhà 3 tầng bằng đá, ra khỏi xe, bỏ mũ và nhấn chuông. Rồi đứng đợi, sự im lặng nặng nề trong căn nhà khiến nó thật hoang vắng. Anh ta biết điều này là không thể, bấm chuông lần nữa, vẫn không có gì ngoài sự im lặng, yên tĩnh ngột ngạt. Anh ta tính toán xem nên có đi vòng ra đằng sau không thì bỗng dưng cánh cửa bật mở. Một người đàn bà đứng ở trong khung cửa, bà ta tuổi trung niên, vẻ giản dị, mặc một chiếc áo ngủ nhầu nhĩ. Thanh tra Langer tưởng bà ta là quản gia, anh ta nói ngay sự ngộ nhận của mình. Tôi muốn gặp bà Walter Gassner. Làm ơn thông báo, tôi là thanh tra Langer. Tôi là bà Gassner, người đàn bà trả lời. Thanh tra Langer cố gắng giấu sự ngạc nhiên. Bà ta hoàn toàn không như hình ảnh phu nhân của căn nhà này. Chúng tôi nhận được cú điện tại trụ sở cảnh sát cách đây không lâu. Anh ta bắt đầu. Bà ta nhìn anh ta, vẻ mặt thờ ơ vô hồn. Thanh tra Lance cảm thấy mình đang cư xử không được hay lắm. Nhưng anh không hiểu tại sao anh ta có cảm tưởng mình đang bỏ qua một điều gì đó thật quan trọng. Có phải bà đã gọi cú điện thoại đó, bà Gassner? Anh ta hỏi. Vâng, bà ta trả lời. Đó là một sự lầm lẫn. Có một sự lạnh lẽo mơ hồ nào đấy trong giọng nói của bà ta làm anh bối rối. Anh ta nhớ lại giọng nức nở hoảng loạn trong chiếc cassette nửa giờ trước. để ghi vào biên bản. Xin bà vui lòng cho biết bà đã nhầm lẫn ra sao. Hầu như không thể nhận ra sự do dự của bà ta. Có, tôi nghĩ ra một món nữ trang của tôi bị mất, nhưng tôi đã tìm thấy nó. Số điện thoại khẩn cấp trong các vụ giết người, cưỡng hiếp, gây thương tích cho người khác. Phải hết sức cẩn thận. Tôi hiểu. Thanh tra Langer lưỡng lự muốn vào trong nhà, muốn tìm hiểu xem bà ta đang che giấu điều gì, nhưng anh ta không thể nói hoặc làm gì khác hơn. Cảm ơn bà Gassner, xin lỗi vì đã quấy rầy bà. Viên thanh tra đứng đó, thất vọng nhìn cánh cửa đóng lại trước mũi. Đằng sau cánh cửa, Anna quay lại. Walter gật đầu và dịu dàng nói, em làm rất tốt, Anna. Bây giờ thì chúng ta lên gác. Ông ta quay người về phía cầu thang và Anna lôi ra một cái kéo giấu trong những nếp áo, đâm mạnh vào lưng ông ta. Dòng máu. Chương 28. Rome, Chủ nhật, mồng 4 tháng 11, buổi trưa. Đây quả là một ngày tuyệt vời. Ivo Paralis nghĩ cho việc đến thăm Villa Esther cùng Simonetta và ba đứa con gái xinh đẹp của họ. Khi đi bách bộ tay trong tay với vợ qua công viên Tivoli nổi tiếng, ngắm nhìn các con nô đùa phía trước, chạy từ vòi phun nước này sang vòi phun nước khác, ông vẩn vơ tự hỏi không biết Piero Lioccio, người đã xây công viên này cho các chủ nhân của mình, những người thuộc dòng họ Esti, có bao giờ mơ tưởng nó sẽ đem lại niềm vui cho hàng triệu du khách tham quan. Villa d'Este ở phía đông bắc của Rome, cách một quãng đường ngắn, khuất cao trên khu đồi Sabine. Ivo vẫn thường đến đây, nhưng lần nào cũng có cảm giác vui sướng đặc biệt khi đứng trên nơi cao nhất, nhìn xuống hàng tá vòi phun nước phía dưới. Mỗi cái đều được thiết kế một cách khéo léo, không cái nào giống cái nào. Ivo từng dẫn Donatello và ba đứa con trai đến đây. Chúng đã yêu thích nơi này xiết bao. Ý nghĩ về chúng làm Ivo thấy buồn. Đã không được gặp mặt hoặc nói chuyện với Donatello kể từ buổi chiều khủng khiếp đó ở nhà cô ta. Ông vẫn nhớ rõ mồn một những vết cào của cô ta đã để lại trên người ông. Ông biết rõ sự ăn năn mà cô ta phải trải qua và cô ta phải mong nhớ ông như thế nào. Được, cứ để cho cô ta đau khổ một thời gian cũng như ông đã từng đau khổ. Trong đầu, ông có thể nghe giọng nói của Donatello và cô ta đang nói, nào, lối này các con. Mọi thứ có vẻ rõ ràng, gần như là sự thật. Ông có thể nghe cô ta nói, nhanh lên, Francesco, và Ivo quay lại. Donatello đang ở đằng sau ông, cùng ba đứa con trai họ, mạnh mẽ tiến lại gần ông cùng Simonetta và ba đứa con gái. Ý nghĩ đầu tiên của Ivo là Donatella đã tình cờ đến đây tại công viên Tivoli. Nhưng ngay lập tức ông nhận ra vẻ mặt của cô ta và đã hiểu. Mụ điếm đang cố đưa hai gia đình lại với nhau, cố tiêu diệt ông. Ivo đối phó tình huống như một người điên. Ông quát, Simonetta, anh có vài điều muốn cho em biết, nhanh lên tất cả mọi người. Và ông dồn gia đình xuống những bậc thang đá dài và ngoằn nghèo xuống khu dưới. xô đẩy các khách du lịch sang hai bên, mắt vẫn luôn cảnh giác liếc ra sau vai. Ở phía trên, Donatello và ba đứa con trai đang tiến tới bậc thang. Ivo biết rằng nếu bọn trẻ trông thấy ông là mọi việc sẽ hỏng bét. Chỉ cần một đứa gọi bố thôi là ông có thể bị nhấn chìm xuống các khe suối. Ông giục giã Simonetta và các con đi tiếp, không cho họ có cơ hội dừng lại, không dám để cho họ đứng lại dù chỉ trong chốc lát. Chúng ta đi đâu mà vội thế này? Simonetta thở gấp. Có gì mà vội vàng thế? Đó là một sự bất ngờ, Ivo vui vẻ nói. Rồi em sẽ biết. Ông liều liếc ra đằng sau thêm một lần. Donatella và ba cậu con trai đã ở ngoài tầm mắt. Phía trước là cả một mê cung với một dãy thang đi lên và một dãy khác đi xuống. Ivo chọn một cái đi lên. Nào! Ông gọi các cô con gái, ai lên đến đỉnh trước sẽ nhận được phần thưởng. Ivo, em mệt quá rồi, Simonetta ca cẩm. Chúng ta sẽ nghỉ một lát được không? Ông ngạc nhiên nhìn bà, nghỉ? Làm như thế là sẽ hỏng hết cả bất sự bất ngờ, nhanh lên! Ông cầm tay Simonetta và kéo bà lên các bậc thang dốc. Các cô con gái chạy trước. Ivo thấy mình cũng gần như nghẹt thở. Sẽ tốt cho bọn họ. Ông chua chát nghĩ, nếu mình lên cơn đau tim và chết ngay tại đây. Mẹ kiếp, đàn bà. Bạn không thể tin được vào bất kỳ ai trong số họ cả. Làm sao cô ta có thể cư xử với như thế với mình? Cô ta say mê mình. Mình sẽ giết mụ điếm về tội này. Ông có thể hình dung ra cảnh mình đang bóp cổ Donatella trên giường. Cô ta không mặc gì ngoài chiếc váy ngủ mỏng tanh. Ông xé toang nó ra và bắt đầu trèo lên người cô ta. Còn cô ta thì gào thét xin tha thứ. Ai bao cảm thấy mình đang cương lên. Chúng ta dừng ở đây nhé. Simonetta Navani. Không, sắp đến nơi rồi. Và họ đã lên tới đỉnh lần nữa. Ivo lo lắng nhìn quanh. Donatella và các con không có ở đó. Anh đưa em và các con đi đâu vậy? Simonetta hỏi. Rồi em sẽ biết, Ivo nói trong cơn kích động. Theo anh. Ông xô họ về phía lối ra. Elizabeth, đứa con gái lớn nhất nói, mình đi về hả bố? Mình vừa mới đến đây mà. Chúng ta sẽ đến chỗ khác đẹp hơn, Ivo hổn hển. Ông liếc nhìn về phía sau, Donatella và các con đã xuất hiện và đang trèo lên các bậc thang. Nhanh lên các con! Một lát sau, Ivo và một gia đình của ông đã rời khỏi cổng của Villa de Este, chạy về chiếc xe của họ ở quảng trường lớn. Em chưa bao giờ thấy anh như thế, Simonetta hổn hển nói. Anh cũng chưa bao giờ như thế này hết, Ivo thành thực trả lời. Ông nổ máy xe trước khi các cánh cửa kịp đóng và cho xe lao ra khỏi bãi đỗ như ma đuổi. Ivo! Ông đập khẽ vào tay Simonetta. Bây giờ anh muốn mọi người hãy nghỉ ngơi một bữa trưa thật đặc biệt. Anh sẽ đưa mọi người đi ăn ở Hasley. Họ ngồi ở khung cửa sổ nhìn xuống Spanish Step với nhà thờ Saint Peter ẩn hiện tuyệt vời đằng sau. Simonetta và bọn trẻ đã có một bữa ăn chưa tuyệt vời. Đồ ăn rất ngon miệng. Ivo thậm chí còn có thể ăn cả tấm giấy bồi. Ông ta run đến nỗi không thể cầm chặt dao và nĩa. Mình không thể chịu đựng hơn thế này nữa, ông nghĩ. Mình không thể để cô ta phá hoại cuộc đời mình. Bởi vì bây giờ ông ta không còn nghi ngờ gì về việc làm mà Donatello là định làm. Trò chơi đã kết thúc, trừ khi ông có thể tìm ra cách đưa Donatello số tiền mà cô ta yêu cầu. Ông phải có số tiền đó bất kể bằng cách nào. Chương 29. Paris. Thứ hai, mồng 5 tháng 11, 6 giờ chiều. Vừa về đến nhà, Jack đã biết ngay là mình gặp rắc rối. Helen đang đợi ông, cùng với bà ta là Pierre Richaud, người thợ kim hoàn chuyên làm những vật thế vào chỗ nữ trang mà ông đánh cắp. Jack đứng ở ngưỡng cửa sững sờ. "Vào đi, Jack," Helen nói. Giọng bà ta trầm xuống khiến cho ông thấy sợ hãi. "Em tin rằng anh và ông Richard này đã biết nhau." Jack chỉ đứng nhìn, ông hiểu rằng bây giờ nói ra cái gì cũng không có lợi. Người thợ kim hoàn lúng túng cúi mặt xuống đất, rõ ràng là rất khó chịu. "Ngồi xuống đi, Jack." Đó là một mệnh lệnh. Jack ngồi xuống. Helen nói, "Việc anh đang phải đương đầu, anh yêu của em, là một tội danh ăn trộm lớn. Anh đã lấy nữ trang của em và thay thế vào đó là các đồ giả do ông Richard làm." Trong cơn kinh hoàng, Jack nhận thấy quần mình ướt sũng, điều chưa từng xảy ra từ khi ông còn là một đứa trẻ. Mặt mũi ông đỏ bừng, ông chỉ muốn được rời khỏi phòng một lát để thay quần áo. Không, ông muốn trốn đi thật xa và không bao giờ quay lại. Helen biết tất cả. Việc bà ta phát hiện ra âm mưu của ông bằng cách nào đã không còn quan trọng. Không có lối thoát và không có chuyện tha thứ. Việc Helen khám phá ra ông đã lấy trộm nữ trang của bà ta cũng đã đủ kinh khủng rồi. Chờ cho đến khi bà ta biết được động cơ của ông, chờ cho đến khi bà ta phát hiện ra ông đang lập kế hoạch sử dụng tiền để chạy trốn khỏi bà ta. Địa ngục chuẩn bị mang một ý nghĩa mới. Không ai hiểu Helen bằng Jack. Bà ta là một kẻ dã man, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Bà ta sẽ hủy diệt ông không cần một giây suy nghĩ, biến ông thành một gã lang thang, một người trong số những kẻ vô công, dỗi nghề, ăn ngủ trên đường phố Paris trong bộ quần áo xác sư. Cuộc đời ông bỗng nhiên trở thành một sự bực mình, một trận mưa bão. Anh thực sự nghĩ rằng mình sẽ trốn thoát với những thứ ngu xuẩn thế này sao? Helen hỏi. Jack duy trì sự im lặng tội nghiệp. Ông có thể cảm thấy quần mình càng ướt hơn, nhưng ông không dám nhìn xuống. "Em đã thuyết phục ông Richard kể hết mọi sự thật." "Thuyết phục? Em đã có đầy đủ các bản sao hóa đơn về số tiền anh đã lấy của em. Em có thể cho anh vào tù với 20 năm đấy." Bà dừng lại và nói thêm, "nếu em chọn cách đó." Những lời nói của bà ta chỉ làm Jack tăng thêm nỗi khiếp sợ. Kinh nghiệm đã dạy ông rằng Helen rộng lượng chính là Helen nguy hiểm. Jack sợ gặp ánh mắt của bà ta, ông tự hỏi bà ta sẽ đòi hỏi thứ gì ở ông. Một điều gì đó thật độc ác. Helen quay sang Pierre Richard. "Ông sẽ nói điều gì với bất cứ ai cho đến khi tôi quyết định mình sẽ làm gì?" "Dĩ nhiên, bà Roffey." "Mặc theo, dĩ nhiên, Dĩ nhiên, người đàn ông lắp bắp, anh ta nhìn ra cửa với cặp mắt hy vọng. Tôi có thể. Helen gật đầu và Pierre Richard hấp tấp bước ra. Helen nhìn anh ta đi rồi quay lại ngắm nghía ông chồng mình. Bà có thể ngửi thấy nỗi sợ hãi của ông và còn một cái gì khác nữa. Nước tiểu. Bà ta mỉm cười. Jack đã đái ra quần vì sợ. Bà đã dạy dỗ ông thật tốt. Helen rất vừa lòng với Jack. Đó là một cuộc hôn nhân vừa ý. Bà đã biến đổi Jack, rồi biến đổi ông ta thành bộ hạ của mình. Những sáng kiến ông đưa ra cho Rophy và các con đều rất tuyệt. Vì tất cả đều là của Helen. Bà ta điều hành một phần nhỏ của Rophy và các con thông qua chồng mình. Nhưng bây giờ như thế vẫn chưa đủ. Bà ta họ Rophy. Bản thân bà ta đã giàu có và những cuộc hôn nhân trước đó đã làm cho bà ta giàu có thêm. Nhưng bà ta không quan tâm đến tiền. Bà ta quan tâm đến quyền điều hành tập đoàn. Bà ta đã lập kế hoạch sử dụng số cổ phần của mình để mua thêm cổ phần, hòng giành lấy nhiều cổ phần hơn người khác. Bà ta đã sẵn sàng thảo luận chuyện này với họ. Đầu tiên xem là người ngăn cản bà ta, còn bây giờ đến Elizabeth. Nhưng Helen không cho phép Elizabeth hay bất kỳ ai khác ngăn cản bà ta đạt được những điều mà mình mong muốn. Chắc sẽ làm điều đó giúp bà ta. Nếu có chuyện gì đó không ổn, ông sẽ là kẻ giơ đầu chịu báng. Bây giờ, dĩ nhiên ông phải bị trừng phạt vì vụ nổi loạn nhỏ này. Bà ta nhìn vào mặt ông ta và nói: Không ai dám ăn cắp của em, Trạc. Không ai cả. Anh xong rồi, trừ khi em quyết định cứu anh. Ông ngồi đó yên lặng, cầu mong bà ta chết đi, nhưng vẫn sợ hãi bà ta. Bà ta tiến lại chỗ ông ngồi, cặp đùi dí sát vào mặt ông. Bà ta nói: Anh có muốn em cứu anh không, Chuck? Có. Ông trả lời giọng khản lại. Bà ta đang cởi váy ra, cặp mắt độc ác và ông ý: Ôi Chúa ơi, không thể lúc này. Vậy thì hãy nghe em. Rophy và các con là tập đoàn của em. Em muốn số cổ phiếu điều hành. Ông ngước nhìn bà ta khổ sở nói: Em biết là Elizabeth sẽ không bán mà. Helen cởi áo khoác cùng quần lót ra. Bà ta đứng đó trần truồng như một con thú. Thân hình thon thả tuyệt đẹp, hai đầu vú săn lại. Vậy thì anh phải làm chuyện gì đó cho nó chứ? Hay là ở 20 năm tới trong tù? Đừng lo, em sẽ cho anh biết anh phải làm gì. Nhưng đầu tiên, đến đây, Chuck. Chương 30. Vào lúc 10 giờ sáng hôm sau, điện thoại riêng của Elizabeth réo chuông. Đó là Elmi Joe Epley. Nàng đã cho ông ta số để không ai phát hiện ra sự liên lạc của họ. Tôi không hiểu có gặp được cô không? Ông ta nói, giọng ông ta rất kích động. 15 phút nữa tôi sẽ đến đó. Kate Erling ngạc nhiên nhìn Elizabeth vừa mặc áo khoác vừa ra khỏi văn phòng. Cô có một cuộc hẹn vào lúc. Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn trong vòng một tiếng nữa cho tôi, Elizabeth nói và bước đi. Trong tòa nhà phát triển, người canh cửa kiểm tra thẻ của Elizabeth. Cánh cửa cuối cùng ở bên trái, cô Rophy. Elizabeth thấy Joseph Lee một mình trong phòng thí nghiệm. Ông ta hào hứng chào nàng. Đêm qua tôi vừa hoàn thành thí nghiệm cuối cùng. Nó hoạt động tốt. Các enzyme hoàn toàn ngăn chặn quá trình lão hóa. Cô nhìn xem. Ông ta dẫn nàng tới một chuồng nhốt bốn con thỏ con hoạt bát đầy sức sống. Bên cạnh đó là một chuồng nhốt bốn con thỏ khác trầm hơn, trưởng thành hơn. Đây là thế hệ thứ 500 nhận enzyme, Joseph Lee nói. Elizabeth đứng trước chuồng thỏ. Ồ, trông chúng có vẻ mạnh khỏe hả? Đó là một phần của nhóm kiểm tra. Ông chỉ cái chuồng phía bên trái. Chúng là các cá thể già hơn. Elizabeth nhìn các con thỏ tràn đầy sức sống, nô đùa trong lồng như những con thỏ mới sinh, và nàng không thể tin nổi. Chúng sẽ sống lâu hơn các con kia ít nhất là 3 lần, Joseph Lee nói với nàng. Khi áp dụng tỷ lệ đó với con người, kết quả thật là lớn lao. Nàng không thể kiềm chế được cơn kích động. Ồ, bao giờ ông mới bắt đầu thí nghiệm trên con người? Tôi đang hoàn toàn các ghi chú cuối cùng, sau đó là chỉ cần nhiều lắm là 3-4 tuần. Emil, đừng nói chuyện này với ai đấy, Elizabeth nhắc nhở. Emil Joffrey gật đầu. Tôi không nói đâu, cô Ruffy. Tôi làm việc một mình, tôi sẽ hết sức cẩn thận. Cả buổi chiều hôm đó được dành cho cuộc họp của hội đồng quản trị và nó diễn ra tốt đẹp. Walter không đến, Jack lại đề cập đến chuyện bán cổ phần lần nữa, nhưng Elizabeth đã cương quyết từ chối. Sau đó, Ivo tỏ ra hết sức quyến rũ và Alex cũng vậy. Jack có vẻ căng thẳng khác thường. Elizabeth mong ước được biết lý do vì sao nàng mời bọn họ ở lại Zurich trùng bữa tối với nàng. Cố tự nhiên, Elizabeth nhắc đến các vấn đề được nêu ra trong báo cáo, quan sát một loạt phản ứng, nhưng nàng không nhận thấy một tín hiệu lo lắng hoặc có tội nào. Và tất cả các thành viên tham dự, ngoại trừ Walter, đều ngồi vào bàn. Dry không có mặt trong cả buổi họp lẫn bữa tối. Tôi phải giải quyết một số vấn đề gấp, anh nói vậy, và Elizabeth tự hỏi, không biết có phải là một cô gái không? Elizabeth nhận thấy rằng mỗi khi Dry ở lại làm việc đến khuya với nàng là anh lại phải hủy bỏ một cuộc hẹn. Một lần, khi anh không thể đến gặp một cô gái đúng giờ, cô ta đã đến văn phòng. Cô ta là một cô gái tóc đỏ tuyệt vời với thân hình khiến Elizabeth cảm thấy mình không khác gì một người đàn ông. Cô ta rất giận dữ vì bị anh cho leo cây và cô ta không ngần ngại che giấu sự giận dữ của mình. Brian đã đưa cô ta ra thang máy rồi quay lại. Xin lỗi về chuyện đó, anh nói. Elizabeth không thể kiềm chế bản thân. Cô ấy thật quyến rũ. Nàng ngọt ngào nói, cô ấy làm gì vậy? Cô ấy là nhà phẫu thuật não. Ray nghiêm chỉnh trả lời, và Elizabeth bật cười. Ngày hôm sau, Elizabeth biết rằng cô ta đúng là một bác sĩ phẫu thuật não. Còn nhiều người khác nữa, và Elizabeth thấy mình khó chịu với tất cả bọn họ. Nàng ước ao mình có thể hiểu Ray nhiều hơn. Nàng đã biết một Ray William xã hội, nhưng nàng muốn biết một Ray William riêng tư, cái tôi mà anh vẫn che giấu. Đã hơn một lần, Elizabeth nghĩ Ray nên điều hành tập đoàn thay vì nhận các mệnh lệnh của nàng. Mình tự hỏi anh thật sự cảm thấy sao về điều đó. Sau bữa tối hôm đó, các thành viên hội đồng quản trị đã đáp tàu hỏa máy bay về nhà. Rai vào căn phòng của Elizabeth, nơi nàng đang làm việc cùng Kate. Anh nghĩ anh phải giúp em một tay, Rai nhẹ nhàng nói. Anh không hề giải thích anh đã đi đâu, tại sao lại phải đến đây? Elizabeth nghĩ, anh không phải trình bày với mình. Hai người cùng làm việc và thời gian trôi qua thật nhanh. Bây giờ Elizabeth ngắm nhìn Rai và thấy anh lúc nào cũng chăm chú xem xét các giấy tờ. Cặp mắt tinh anh và hoạt bát, anh đã tìm ra trong một số chi tiết bị các luật sư bỏ quên trong vài hợp đồng quan trọng. Cuối cùng, Rai vươn vai liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ồ, quá nửa đêm rồi, anh e rằng anh có một cuộc hẹn. Anh sẽ đến vào sáng sớm mai và hoàn thành việc kiểm tra các hợp đồng này. Elizabeth thắc mắc liệu anh có hẹn với cô bác sĩ phẫu thuật não hay với một trong các cô khác của anh. Nàng ngăn mình lại. Việc Rai làm gì trong đời tư là chuyện riêng của anh. Em xin lỗi, Elizabeth nói. Em không biết là đã quá muộn. Anh cứ đi đi. Kate và em sẽ đọc cho xong đống giấy tờ này. Rai gật đầu. Sáng mai sẽ gặp em. Chào Kate. Chào ông William. Elizabeth nhìn Rai đi khỏi rồi cô ép đầu óc mình quay trở lại với các bản hợp đồng. Nhưng chỉ một lát sau, ý nghĩ của nàng lại hướng về Rai. Nàng háo hức muốn kể cho anh về sự tiến triển mà Emil Joepli đang làm với loại thuốc mới để chia sẻ niềm vui với anh. Nhưng nàng đã kìm mình lại. Sớm thôi, nàng tự nhủ. Họ xong việc vào lúc 1 giờ sáng. Kate Early nói, còn vấn đề gì nữa không cô Rophy? Không, tôi nghĩ xong cả rồi. Cảm ơn Kate, ngày mai bà có thể đi muộn. Elizabeth đứng lên, toàn thân tê cứng vì đã ngồi quá lâu. Cảm ơn cô, tôi sẽ cho đánh máy xong chiều mai. Vậy thì tốt quá. Elizabeth lấy áo khoác và ví tiền, đợi Kate cùng, rồi hai người cùng bước ra cửa. Họ ra cùng hành lang và hướng về phía chiếc thang máy tốc hành đã mở sẵn cửa. Họ bước vào trong. Khi Elizabeth định nhấn nút thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên từ văn phòng. Để tôi trả lời cho cô Rophy, Kate nói. Cô cứ xuống trước đi. Bà ta bước ra khỏi thang máy. Ở tầng 1, người bảo vệ ca đêm nhìn bảng điều khiển thang máy, thấy đèn đỏ bật sáng ở trên cao và bắt đầu đi xuống. Đó là đèn hiệu của thang máy riêng. Điều này có nghĩa là cô Rophy đang đi xuống. Tài xế của nàng đang ngồi ở cái ghế trong góc gật gà trong tờ báo. Cô chủ đang xuống, người bảo vệ nói. Người tài xế duỗi người ra và lười nhác đứng dậy. Một hồi chuông báo động bất thần rung lên, xé toang sự im lặng của hành lang phòng tiếp tân. Cặp mắt người bảo vệ quét nhanh về phía bảng điều khiển thang máy, ánh đèn đỏ đang di chuyển nhanh dần cho thấy thang máy đang tăng tốc. Hệ thống điều khiển đã ngừng hoạt động. Ôi Chúa ơi! Người bảo vệ lắp bắp. Anh ta chạy vội về phía bảng điện, mở tấm ngăn kéo mạnh chiếc cầu dao khẩn cấp cho hệ thống phanh an toàn hoạt động. Ánh đèn đỏ vẫn tiếp tục lao xuống. Người tài xế cũng vội chạy về phía bảng điện. Anh ta thấy nét mặt của người bảo vệ. Chuyện gì vậy? Tránh ra! Người bảo vệ quát lên. Nó sắp rơi xuống rồi! Họ chạy khỏi dãy thang máy về phía bức tường xa nhất. Hành lang bắt đầu rung lên theo tốc độ của buồng thang máy trong đường thông và người bảo vệ nghĩ đừng để cô ấy trong đó. Và khi buồng thang lao qua hành lang, anh ta nghe thấy tiếng thét khủng khiếp ở bên trong. Một khoảng khắc sau, một tiếng ầm lớn vang lên và cả tòa nhà giật lên như vừa trải qua một cơn động đất. Chương 31. Tránh thanh tra Otto Schmidt thuộc sở cảnh sát hình sự Zurich ngồi tại bàn làm việc. Hít thở thật sâu theo kiểu yoga. Cố giữ bình tĩnh, cố kềm chế cơn giận dữ tràn ngập trong lòng. Thủ tục của cảnh sát có rất nhiều điều luật cơ bản. Rõ ràng đến nỗi không ai nghĩ chúng cần được đưa vào sổ tay cảnh sát. Chúng rất đơn giản và được coi là hiển nhiên như ăn, ngủ, thở vậy. Ví dụ, khi một tai nạn xảy ra, điều đầu tiên một thanh tra phải làm là đơn giản, rõ ràng, không cần biết lên bảng là đến khám xét hiện trường vụ án. Không còn gì cơ bản hơn thế. Nhưng ngay trên bàn của chánh thanh tra Otto Schmidt là báo cáo của thám tử Max Honen đã vi phạm tất cả những nguyên lý của thủ tục cảnh sát. Lẽ ra mình phải đoán trước được. Ngài chánh thanh tra chua chát nghĩ. Vậy thì tại sao mình phải ngạc nhiên? Thám tử Honen là con chim hải âu của thanh tra Schmidt, là con thú đen của ông ta. Thanh tra Schmidt là một người hâm mộ mãnh liệt Melville, là Moby Dick của ông. Ngài thanh tra hít một hơi thở sâu nữa và từ từ thở ra. Rồi chỉ với ít chút bối rối, ông cầm báo cáo của thám tử Honen lên và đọc lại nó từ đầu. Báo cáo sĩ quan trực, thứ tư mùng 7 tháng 11, thời gian 1 giờ 15 sáng. Nội dung: báo cáo từ bảng điều khiển chính nơi xảy ra tai nạn tại tòa nhà hành chính của Rofi và các con ở nhà máy SC3. Loại tai nạn không rõ, nguyên nhân tai nạn không rõ, số người bị thương hoặc chết không rõ. Thời gian 1 giờ 27 sáng. Nội thông báo thứ hai từ bảng điều khiển chính tại nơi xảy ra tai nạn ở Rofi và các con. Loại tai nạn: thang máy rơi. Nguyên nhân tai nạn không rõ. Số người bị thương hoặc chết: một phụ nữ chết. Tôi bắt đầu điều tra ngay lập tức. Vào lúc 1 giờ 35 sáng, tôi nhìn thấy tên người quản lý tòa nhà hành chính của Rofi và các con. Và từ đó tôi được biết tên các kiến trúc sư trưởng của tòa nhà. 2 giờ 30 sáng, tôi xác định được địa điểm của kiến trúc sư trưởng. Ông ta đang tổ chức lễ sinh nhật tại La Puch. Ông ta cho tôi tên của công ty đã lắp đặt thang máy trong tòa nhà, Rudolf Sharp. 3 giờ 15 sáng, tôi gọi điện thoại cho ông Rudolf Sharp tại nhà ông ta và yêu cầu ông ta ngay lập tức xác định các hồ sơ cho thang máy. Tôi cũng yêu cầu các chứng từ kế toán chính cùng với dự toán ban đầu, dự toán cuối cùng và chi phí cuối cùng. Tôi cũng yêu cầu một bản kê hoàn chỉnh tất cả các loại vật liệu về cơ và điện đã được sử dụng. Lúc này, thanh tra Schmidt có thể cảm thấy cơn co giật quen thuộc trên má trái. Ông hít vài hơi thở sâu rồi đọc tiếp. 6 giờ 15 sáng, các tài liệu yêu cầu được giao cho tôi ở sở cảnh sát bởi vợ ông Sharp. Sau khi kiểm tra các ngân sách lúc đầu và chi phí cuối cùng, tôi rất thỏa mãn rằng A. Không có các vật liệu kém bị thay thế trong quá trình chế tạo các thang máy. B. Vì danh tiếng của nhà sản xuất, giả thiết tai nạn xảy ra do nhân công có tay nghề kém bị loại bỏ. C. Các biện pháp an toàn trong thang máy đều rất thỏa đáng. D. Vì thế, kết luận của tôi là nguyên nhân thang máy rơi không phải là tai nạn. Ký tên Max Honen, CID. ghi chú, vì những cú điện thoại của tôi xảy ra giữa đêm khuya và lúc sáng sớm, nên có thể ông sẽ phải nhận một hoặc hai lời phàn nàn từ một số người mà tôi đã đánh thức. Thanh tra CS giận dữ dằn bản báo cáo xuống bàn. Rất có thể đã đánh thức. Ngài tránh thanh tra cũng đã bị tấn công suốt buổi sáng bởi nửa tá viên chức của chính phủ Thụy Sĩ. Anh ta nghĩ anh ta đang điều hành cái gì đấy? Cơ quan mật vụ sao? Làm sao anh ta dám đánh thức ông giám đốc một công ty xây dựng đáng kính và yêu cầu ông ta cung cấp tài liệu vào lúc nửa đêm? Làm sao anh ta dám nghi ngờ sự ngay thẳng của một công ty danh tiếng như Rudolf Schaff và còn nhiều, nhiều nữa? Nhưng có điều khó hiểu, điều kỳ lạ là thám tử Max Honen thậm chí còn không thèm xuất hiện ở hiện trường xảy ra tai nạn cho đến 14 tiếng sau khi nó đã được báo cáo. Lúc anh ta đến thì nạn nhân đã được đưa đi, được nhận diện và được pháp y khám nghiệm. 6 thám tử khác đã kiểm tra hiện trường tai nạn, đã thẩm vấn các nhân chứng và hoàn tất báo cáo của họ. Khi tránh thanh tra Sheff đọc lại xong báo cáo của Max Honen, ông ta cho mời anh ta đến phòng làm việc. Chỉ cần nhìn thấy Max Honen thôi là ông thanh tra đã thấy ghét anh ta thậm tệ. Max Honen béo lùn, luôn có vẻ mặt đăm chiêu, đầu hói, khuôn mặt của một vẻ tinh nghịch hay lơ đãng. Đầu anh ta quá to, đôi tay lại quá nhỏ, cái miệng không khác gì một quả nho khô dán lên giữa khuôn mặt bè bè. Thám tử Max Honen còn thiếu hơn chục phân mới đạt được tiêu chuẩn khe khắt của Sở Cảnh sát Hình sự Zurich, nhẹ hơn đến 7 cân và lại bị cận thị nạn. Nhưng hơn tất cả là anh ta quá kiêu căng. Tất cả đám đàn ông trong lực lượng cảnh sát đều có chung một cảm nghĩ về Max Honen. Họ ghét anh ta. Tại sao ông không sa thải anh ta? Vợ ngài tránh thanh tra đã hỏi vậy và tí nữa thì ông đã đánh bà. Lý do mà Max Honen tồn tại trong lực lượng cảnh sát Zurich là một mình anh thôi cũng đã đóng góp cho thu nhập quốc dân Thụy Sĩ nhiều hơn các nhà máy sản xuất sô-cô-la và đồng hồ cộng lại. Max Honen là một kế toán viên, một thiên tài toán học với kiến thức bách khoa về các vấn đề tài chính, một năng khiếu về tranh biện và một đức tính kiên nhẫn có thể làm cho Job khóc và ghen tị. Max đã từng là nhân viên ở Bertru Abteilung, một ủy ban được thành lập để điều tra các vụ gian lận tài chính, các vụ bán cổ phần và giao dịch ngân hàng không đúng quy luật và tình trạng tiền tệ ra vào Thụy Sĩ. Chính Max Honen đã ngăn chặn việc buôn bán tiền tệ bất hợp pháp ở Thụy Sĩ, khám phá ra âm mưu tài chính bất hợp pháp, tinh vi, giá hàng tỷ đô la và tống nửa tá các nhà kinh doanh hàng đầu được tôn trọng trên thế giới vào tù. Bất kể các nguồn tài sản được che giấu ra sao, trộn đi trộn lại thế nào, chuyển ra Seychelles để tẩy chuyển qua chuyển lại hàng loạt các công ty dòm đầy phức tạp, cuối cùng Max Honen vẫn tìm ra sự thật. Nói chung là anh đã biến mình thành nỗi kinh hoàng của cộng đồng tài chính Thụy Sĩ. Người Thụy Sĩ đánh giá sự riêng tư trên tất cả những gì họ cho là thiêng liêng và tha thiết. Nhưng sẽ chẳng còn gì là riêng tư nếu Max Honen theo đằng sau. Tiền lương của Max với công việc là người bảo vệ tài chính thật ít ỏi. Anh ta đã từng được đề nghị những món tiền hối lộ lên đến cả triệu franc trong các tài khoản ngân hàng bằng mã số. Một biệt thự ở Cortina Ampezzo, một chiếc du thuyền và một số trường hợp đặc biệt thì có cả các cô gái xinh đẹp khiêu gợi. Lần nào các món tiền hối lộ cũng bị từ chối và các nhà chức trách được thông báo ngay lập tức. Max Honen chẳng hề quan tâm đến tiền bạc. Anh ta có thể trở thành triệu phú một cách đơn giản nếu áp dụng các kỹ năng tài chính của mình vào thị trường chứng khoán. Nhưng ý nghĩ đó lại chưa hề xuất hiện ở anh ta. Max Honen chỉ thích mỗi một chuyện: bắt những kẻ đi lệch khỏi con đường đứng đắn trong lĩnh vực tài chính. À vâng, Max Honen còn có ước mơ cháy bỏng khác, và cuối cùng nó được chứng minh là sự bảo trợ của cộng đồng kinh doanh vì những lý do không ai có thể tìm hiểu. Max Honen mong được trở thành một thám tử trong ngành cảnh sát. Anh đã tự hình dung mình như một kiểu Sherlock Holmes hoặc Myers, kiên nhẫn do tìm những dấu vết phức tạp, săn đuổi bọn tội phạm tới tận hang ổ một cách không nao núng. Khi một trong những nhà tài chính hàng đầu của Thụy Sĩ tình cờ biết được ý định trở thành thám tử của Max Honen, ông ta lập tức tập trung vài người bạn có thế lực lại và chi trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau, Max Honen đã nhận được lời đề nghị làm thám tử cho lực lượng cảnh sát Zurich. Max không tin nổi cơ hội tốt của mình. Anh ta sốt sắng nhận lời và tất cả cộng đồng kinh doanh đã thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục các hoạt động lén lút của họ. Chánh thanh tra Schmidt thậm chí đã không quan tâm đến vấn đề này. Ông nhận được cú điện thoại từ một nhà chính trị hàng đầu có thế lực nhất ở Thụy Sĩ trong những lời hướng dẫn, và rồi vấn đề kết thúc ở đó. Hoặc là để chính xác hơn, vấn đề bắt đầu từ đó. Đối với ngài chánh thanh tra, đó là sự khởi đầu mà không có dấu hiệu kết thúc. Ông đã phải thật sự cố gắng dằn cơn thịnh nộ khi bị một gã thám tử thiếu kinh nghiệm và trình độ về lĩnh vực đó ép buộc ông. Ông cho rằng phải có một động lực chính trị thật mạnh mẽ cho một việc chưa từng nghe nói đến như thế. Tốt lắm, ông quyết định hợp tác, tự tin rằng mình sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề. Nhưng niềm tin của ông đã bị lay chuyển vào cái lúc Max Honen trình diện. Chỉ riêng sự xuất hiện của viên thám tử thôi cũng đã đủ buồn cười rồi. Nhưng điều làm thanh tra Schmidt ngạc nhiên là thái độ kè cà của anh ta. Nó như muốn nói, Max Honen đã đến đây, bây giờ thì ông có thể nghỉ ngơi và không cần lo lắng gì nữa. Những ý nghĩ của thanh tra Schmidt về bất kỳ một sự hợp tác dễ dàng nào đã biến mất. Thay vào đó, ông hướng tới một cách giải quyết khác. Ông cố nhét anh ta xuống dưới tấm thảm, tức là chuyển anh ta từ ban này sang ban khác, cho anh ta làm những việc không quan trọng. Max làm việc cho phòng kỹ thuật hình sự, in dấu tay và nhận dạng, phòng truy tìm, ban tài sản bị mất và người mất tích. Nhưng Max Honen luôn hoàn toàn nhiệm vụ. Luôn hoàn thành nhiệm vụ. Có một điều lệ rằng tất cả các thám tử đều phải là sĩ quan trực tại bàn khẩn cấp ban đêm, cứ 12 tuần thì phải trực một tuần. Chưa từng sai lệch. Cứ lần nào mắc trực là lại có chuyện quan trọng xảy ra. Và khi các thám tử khác của ông Schmidt chạy lăng xăng lo truy tìm bằng chứng, thì Max Honen lại giải quyết được vụ đó. Thật là tức chết đi được. Anh ta hoàn toàn không biết gì về các thủ tục cảnh sát, khoa tội phạm, thuật ngữ tòa án, đường đạo, đạn hoặc tâm lý tội phạm. Tất cả những thứ mà các thám tử khác đều có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng anh ta lại là người giải quyết được các vụ mà các người khác bó tay. Chánh thanh tra Schmidt đã kết luận rằng Max Honen là người may mắn nhất đang còn sống. Thực ra thì chẳng có gì liên quan đến may mắn cả. Thám tử Max Honen giải quyết vụ án hình sự giống y như cách mà kế toán viên Max Honen đã khám phá ra hàng trăm âm mưu khéo léo lừa gạt các ngân hàng và chính phủ. Đầu óc Max Honen chỉ có một con đường, và đó là con đường vô cùng thẳng và hẹp. Tất cả những gì anh ta cần là một sợi chỉ còn sót lại một màu rất nhỏ, không ăn khớp với phần còn lại của tấm vải. Và một khi anh ta đã bắt đầu lần ra, anh ta sẽ gỡ dần cho đến khi âm mưu vô cùng tài tình của một kẻ rất thông minh nào đó bị rách ở ngay đường may nối. Sự thật rằng Max có một trí nhớ như máy ảnh đã làm cho các đồng nghiệp của anh ta phát khùng. Max có thể ngay lập tức nhắc lại tất cả những gì anh ta đã từng nghe, đọc hoặc thấy. Một việc làm khác có thể làm hại anh ta nếu quả thật cần phải làm như thế, là các bản kê khai chi tiêu của anh ta đã làm xấu hổ tất cả các thám tử còn lại. Lần đầu tiên khi anh ta nộp bản kê khai chi tiêu, viên trung úy đã gọi anh ta đến văn phòng và nhẹ nhàng nói: "Max, anh rõ ràng đã nhầm lẫn trong các con số ở đây." Lời nhắc nhở đó có ẩn ý rằng Casablanca đã hy sinh con hậu vì ngu ngốc. Max chớp mắt. "Sai lầm trong các con số của tôi?" "Đúng. Thật ra có vài lỗi lầm." Viên trung úy chỉ vào tờ giấy trước mặt anh. "Đi vào thành phố 80 xu, quay lại 80 xu." Ông ta ngước lên và nói: "Tiền taxi tối đa là 34 franc mỗi chuyến." "Vâng, thưa sếp, đó là lý do vì sao tôi đi xe bus." Viên trung úy nhìn sững anh ta. "Xe bus? Không có thám tử nào phải đi xe bus khi đang làm nhiệm vụ. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra." Câu trả lời duy nhất ông ta có thể nghĩ là: "Đúng, chuyện này không nhất thiết. Ý tôi là chúng ta dĩ nhiên không khuyến khích những người trong phòng này tiêu hoang, Honan. Nhưng chúng ta có ngân sách để chi tiêu một cách tử tế. Còn chuyện này nữa, anh đã ra ngoài để lo vụ này trong 3 ngày, anh quên tính các bữa ăn." "Không, thưa trung úy, tôi chỉ uống cà phê sáng và tôi tự chuẩn bị bữa trưa và mang theo trong giỏ. Tôi đã tính các bữa tối vào đây và chúng đây, 3 bữa tối tổng cộng 16 franc. Chắc là anh ta ăn trong trại cứu tế quân đội." Viên trung úy lạnh lùng nói: "Thám tử Max Honen, phòng này đã có từ 100 năm trước khi anh đến đây và nó sẽ tồn tại 100 năm sau nữa khi anh rời khỏi đây. Ở đây có một vài truyền thống mà chúng ta phải giữ gìn." Ông đẩy bản kê khai lại cho Max. "Anh phải nghĩ đến các đồng nghiệp, anh biết đấy. Bây giờ thì cầm cái này, sửa lại và nộp lại đây." "Vâng, thưa trung úy, tôi xin lỗi nếu tôi có làm điều gì sai." Một cái phẩy tay độ lượng. "Rất đúng, dù sao thì anh cũng mới đến đây." 30 phút sau, thám tử Honen nộp lại bản báo cáo đã được sửa chữa. Anh đã tăng các chi phí lên 3%. Bây giờ, vào ngày này trong tháng 11, chánh thanh tra Schmidt đang cầm bản báo cáo của thám tử Honen. Trong tay còn tác giả của nó thì đứng trước mặt ông. Thám tử Honen mặc bộ comple xanh nhạt, đi giày nâu và tất trắng. Dù rất kiên quyết và cố gắng điều hòa hơi thở theo nhịp yoga, thanh tra Shimet vẫn nhận thấy mình đang to tiếng. Anh đang trực ở đây khi nhận được báo cáo. Nhiệm vụ của anh là điều tra vụ án và anh đến hiện trường 14 tiếng sau. Cả lực lượng cảnh sát New Zealand chết tiệt cũng có thể bay đến đây rồi bay về trong thời gian đó. Ồ không sếp, bay từ New Zealand đến đây bằng phản lực là... Ồ anh im ngay. Thám tử Shimet lấy tay vò mái tóc dày đang ngả màu hoa dâm, cô nghĩ xem phải nói với người này cái gì. Mình không thể lăng mạ hắn, mình không thể cãi lý với hắn. Hắn là một thằng khờ, gặp nhiều may mắn. Thanh tra Shimet quát tháo. Tôi sẽ không tha thứ sự kém cỏi trong phòng này, Honan. Khi các thám tử khác trực và nhận được báo cáo, họ lập tức chạy đến hiện trường để xem xét tai nạn. Họ gọi xe cứu thương, đưa tử thi đến nhà xác nhận dạng đó. Ông biết mình lại nói quá nhanh và cố bình tĩnh trở lại. Tóm lại, Honan, họ làm tất cả những gì một thám tử giỏi phải làm. Trong khi đó thì anh ngồi trong văn phòng và đi đánh thức nửa tá nhân vật quan trọng của Thụy Sĩ vào lúc nửa đêm. Tôi nghĩ, không, tôi đã phải gọi điện thoại. Xin lỗi suốt cả buổi sáng nay cũng chỉ vì anh thôi. Tôi phải tìm ra. Ra khỏi đây ngay, Honan. Vâng, thưa sếp, tôi tham dự đám tang được chứ, ngay sáng nay. Được, đi 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 đi. Cảm ơn sếp tôi, đi đi. Phải đến 30 phút sau, tránh thanh tra Shimet mới thở lại bình thường. Chương 32. Phòng tang lễ ở Siofel đông nghẹt người. Đó là một tòa nhà bằng đá theo kiểu cũ, trang trí cầu kỳ, có nhiều phòng chuẩn bị và một lò thiêu xác. Hai tá giám đốc và nhân viên của Rofi và các con chiếm trọn hàng ghế phía trước trong phòng hành lễ lớn. Phía sau là các bạn bè, các đại diện cho cộng đồng và giới truyền thông. Thám tử Max Honan ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nghĩ rằng cái chết thật là vô lý. Con người đạt đến thời hoàng kim nhất và sau đó khi đã có nhiều nhất để cho, nhất nhiều để sống thì lại chết. Thật là không có hiệu quả. Chiếc quan tài bằng gỗ gụ đã được phủ đầy hoa. Càng lãng phí, thám tử Honan nghĩ thầm. Quan tài đã được lệnh đóng kín. Max có thể hiểu được vì sao. Vì bộ trưởng đang nói bằng giọng tận thế. Cái chết giữa cuộc đời, sinh ra đã có tội. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Max Honan không buồn để ý tới. Anh đang nghiên cứu những người trong phòng hành lễ. Thượng đế ban cho và thượng đế lấy đi. Và mọi người bắt đầu đứng lên và hướng về lối ra. Buổi lễ đã kết thúc. Max đứng gần cửa và khi một người đàn ông cùng một người đàn bà đi tới, anh ta bước ra trước mặt người đàn bà và nói: Cô Elizabeth Roffey, không biết tôi có được nói vài lời với cô không? Thám tử Max Honan ngồi cùng Elizabeth Roffey và Ray William trong một căn buồng nhỏ tại tiệm bánh kẹo phía bên kia phòng tang lễ. Qua cửa kính, họ có thể thấy cỗ quan tài được đưa vào chiếc xe tang màu xám. Elizabeth quay mặt đi, cặp mắt nàng đờ đẫn. Thế này là thế nào? Ray hỏi. Cô Roffey đã khai hết cho cảnh sát rồi. Thám tử Max Honan nói, ông William phải không? Còn một vài chi tiết nữa tôi muốn được kiểm tra kỹ hơn. Họ không thể đợi sao? Crosby đã trải qua. Elizabeth đặt tay lên tay Rye. Không sao, nếu em có thể giúp được chuyện đó. Nàng quay sang Max. Ông muốn biết điều gì, thưa thám tử Honan? Max nhìn Elizabeth chằm chằm, và lần đầu tiên trong đời anh ta không biết phải làm sao mở lời. Đối với Max, phụ nữ cũng xa lạ, không khác gì những sinh vật ngoài hành tinh. Họ phi lý và khó đoán, phụ thuộc vào những phản ứng cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Họ không tính toán. Max có ít ham muốn tình dục và anh ta có đầu óc định hướng, nhưng anh ta cũng có thể nhận rõ logic chính xác về tình dục. Chính các cấu trúc cơ học của nhiều bộ phận chuyển động phù hợp với nhau trong một tổng thể được sắp xếp đã kích thích anh ta. Điều đó đối với Max là thi vị của tình yêu, động lực tuyệt đối của tình yêu. Max cảm thấy nhiều nhà thơ đã bỏ qua điểm này. Cái cảm xúc đều mơ hồ và bừa bãi, một sự lãng phí năng lượng có thể không di chuyển nổi một hạt cát nhỏ nhất đến vài phân, trong khi logic có thể di chuyển cả thế giới. Điều làm Max bối rối bây giờ là anh ta cảm thấy dễ chịu khi gặp Elizabeth. Điều đó làm anh ta băn khoăn. Từ trước đến giờ, không có người đàn bà nào tác động đến anh ta như thế cả. Hình như nàng không hề nghĩ anh ta là một gã đàn ông xấu xí, bé nhỏ, lố bịch như những người đàn ông khác vẫn nghĩ. Anh ta cố ép mình không nhìn vào mắt nàng để anh ta có thể tập trung tư tưởng. Cô có thói quen làm việc đến khuya phải không cô Rofi? Rất thường, Elizabeth nói. Vâng. Khuya đến đâu? Cũng tùy. Đôi khi đến 10 giờ, đôi khi đến nửa đêm hoặc lâu hơn nữa. Như thế có phải là một kiểu gương mẫu, tức là mọi người chung quanh đều biết việc này? Nàng nhìn anh ta bối rối. Tôi cho là vậy. Vào đêm thang máy rơi, cô và ông William và Kate Erling cùng làm việc đến khuya. Vâng. Nhưng mọi người không về cùng nhau. Ryan nói sớm. Tôi đi sớm, tôi có một cuộc hẹn. Max nhìn anh ta một lát rồi quay lại Elizabeth. Ông William đi được bao lâu thì cô về?
Tôi nghĩ là khoảng một tiếng.
Cô và Kate Erling về cùng nhau chứ?
Vâng, chúng tôi lấy áo khoác và ra hành lang.
Giọng Elizabeth ngập ngừng. Chiếc thang máy đã mở cửa sẵn chờ chúng tôi. Chiếc thang máy tốc hành đặc biệt.
Chuyện gì xảy ra sau đó?
Hai chúng tôi cùng vào, điện thoại trong văn phòng reo. Kết, bà Early bảo để tôi trả lời cho, và bà ấy đi ra. Khi tôi đang chờ một cú điện thoại hẹn trước từ nước ngoài, nên tôi bảo bà ấy để tôi trả lời.
Elizabeth ngừng lại, đầm đìa nước mắt. Tôi ra khỏi thang máy.
Bà ấy hỏi có cần đợi hay không, và tôi nói không, bà cứ xuống trước đi.
Bà ấy ấn nút tầng 1.
Tôi bắt đầu quay lại căn phòng, và khi tôi đang mở cửa, tôi nghe thấy tiếng thét rồi.
Nàng không tiếp tục được nữa.
Ryan quay sang Honan, mặt anh sầm lại vì giận dữ. Đủ rồi. Ông hãy cho biết thế này là thế nào?
Đây là một vụ giết người, Max nghĩ. Ai đó đang cố tình giết Elizabeth Roffey.
Max ngồi tập trung tư tưởng, nhớ lại tất cả những gì anh đã thu lượm được về Roffey và các con sau 48 giờ đồng hồ. Đây là tập đoàn đang gặp nhiều tai nạn, phải trả nhiều khoản tiền khổng lồ cho các vụ kiện xa. Kiện tụng xa lầy vì các dư luận tồi tệ, mất khách hàng,
nợ ngân hàng những món tiền khổng lồ, và họ đang trở lên thiếu kiên nhẫn. Một tập đoàn đã đến lúc cần thay đổi chủ tịch của nó. Sam Rockefeller, người nắm giữ quyền điều khiển, đã chết. Một tay leo núi cử phách đã chết trong một tay nạn leo núi. Số cổ phần quyết định đã thuộc về con gái của ông ta, Elizabeth, người suýt chết trong một tai nạn xe Jeep ở Sardinia và thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trong buồng thang máy mới được kiểm tra. Ai đó đang chơi những trò chơi giết người. Thám tử Max Honen là người hạnh phúc. Anh ta đã lần ra đầu mối. Nhưng bây giờ anh ta đã gặp Elizabeth Rothfield, và nàng không chỉ đơn giản là một cái tên, một phương trình trong bài toán phức tạp. Ở nàng có một điều gì đó thật đặc biệt. Max cảm thấy một sự thôi thúc phải che chở cho nàng, bảo vệ nàng. Ryan lên tiếng, tôi muốn hỏi thế này là... Max nhìn anh ta và mơ hồ nói, ồ, thủ tục của cảnh sát ông William chỉ làm theo lệnh thôi. Anh ta đứng dậy, xin thứ lỗi. Anh ta có vài việc khẩn cấp phải làm. Chương 33. Chánh thanh tra Schmidt đã có một buổi sáng vô cùng bận rộn. Một cuộc biểu tình chính trị diễn ra trước hãng hàng không Libera và ba người bị tạm giam để thẩm vấn. Một vụ hỏa hoạn có lý do không rõ ràng ở nhà máy giấy ở Buno. Vụ này đang được điều tra. Một cô gái bị cưỡng hiếp ở Plastic Park. Một vụ cướp ở Weberlin và một vụ khác ở Grima, cạnh Boolak. Và nếu thế còn chưa đủ, thám tử Max Honen trở về và hoàn tất bằng một giả thuyết lếu láo. Chánh thanh tra Schmidt đã lại thấy mình bắt đầu muốn xỉu. Hệ thống ròng rọc của thang máy bị đứt, Max nói. Khi nó bị hỏng, tất cả hệ thống an toàn sẽ hỏng theo. Ai đó, tôi đã xem báo cáo Honen, hao mòn và họ hỏng hóc thường lệ. Không, thưa sếp, tôi đã kiểm tra các đặc điểm kỹ thuật của con lăn cuốn dây cáp, nó còn dùng được 5-6 năm nữa. Chánh thanh tra Schmidt cảm thấy cơn co giật nhẹ trên má. Anh định nói cái gì vậy? Không, tôi nghĩ là ai đó đã phá hỏng thang máy. Tại sao họ phải làm thế? Đó là những gì tôi đang muốn tìm hiểu. Anh muốn trở lại Rofi và các con hay sao? Thám tử Max Honen nhìn thanh tra Schmidt với vẻ tin tưởng thật sự. Không, thưa sếp, tôi muốn đi Chamonix. Thành phố Chamonix nằm cách Geneva 40 dặm về phía đông nam, cao khoảng 900 mét so với mực nước biển trong khu hành chính Haute-Savoie của Pháp, giữa dạng Mont Blanc và dãy Angoy Rouge, với phong cảnh vào loại đẹp diệu kỳ trên thế giới. Thám tử Max Honen hoàn toàn không biết gì đến phong cảnh khi anh ta ra khỏi tàu hỏa tại ga Chamonix, mang theo chiếc vali các tông méo mó. Anh ta vẫy tay từ chối chiếc taxi và đi bộ về phía sở cảnh sát địa phương, một tòa nhà nhỏ nằm trên quãng đường chính ở trung tâm thành phố. Max bước vào, ngay lập tức cảm thấy như ở nhà, cực kỳ thoải mái và sự thân thiết nồng ấm mà anh ta san sẻ với các bạn bè cảnh sát trên toàn thế giới. Anh ta là một người trong bọn họ. Viên trung sĩ người Pháp ngồi sau bàn giấy ngước lên và hỏi: "Ồ, chúng tôi có thể giúp gì cho ông?"
"Vâng."
Max tươi cười và anh ta bắt đầu nói. Max tiếp cận tất cả các ngoại ngữ bằng cùng một cách. Anh vạch con đường xuyên qua khu rừng dày đặc, các động từ bất quy tắc, các thì, các động tính từ, sử dụng cái lưỡi của mình như một con dao nhựa dựa. Khi anh ta nói, sắc mặt của viên trung sĩ thay đổi từ bối rối sang không thể tin nổi. Người Pháp đã mất hàng trăm năm phát triển lưỡi, vòng miệng mềm mại và thanh quản để tạo cho tiếng Pháp âm điệu hết sức tuyệt diệu. Và bây giờ người đàn ông đang đứng trước anh ta đây, đang bằng cách này cách khác cố biến trở thành một loại âm thanh ghê rợn không tài nào hiểu nổi. Viên trung sĩ bàn giấy không thể chịu đựng thêm nữa, anh ta cắt lời:
"Ông đang nói cái gì vậy?"
Max hỏi lại: "Ý ông là sao?"
"Tôi đang nói tiếng Pháp."
Viên trung sĩ nhô người ra đằng trước và hỏi với vẻ tò mò không nao núng:
"Anh đang nói lúc này sao?"
"Thằng ngu, thậm chí còn không nói tiếng nước mình."
Max nghĩ, anh ta lôi thẻ chứng nhận ra và đưa cho viên trung sĩ. Viên trung sĩ đọc nó đến hai lần, nhìn kỹ Max rồi đọc lại lần nữa. Thật khó tin rằng người đàn ông đang đứng trước mặt anh ta lại là một thám tử.
Anh ta miễn cưỡng trả lại thẻ cho Max. "Tôi có thể giúp gì cho ông?"
"Tôi đang điều tra một vụ tai nạn leo núi xảy ra khoảng 2 tháng trước ở đây. Nạn nhân tên là Sam Roffey."
Viên trung sĩ gật đầu. "Có, tôi nhớ.
Tôi muốn nói chuyện với người nào có thể cung cấp thông tin về những gì đã xảy ra."
"Đó là một tổ chức cứu nạn trên núi. Tên nó là Society Chamonix de Secours en Montagne. Ông có thể tìm thấy nó ở Place du Mont Blanc. Số điện thoại là 531689 hoặc ở bệnh viện ở đường Valas cũng có tin tức. Số điện thoại là 530182.
Đây, để tôi viết ra cho ông."
Anh ta với lấy cái bút.
"Không cần," Max nói. "Society Chamonix de Secours en Montagne, Place du Mont Blanc, 531689 hoặc bệnh viện ở đường Valas, 530182.
Viên trung sĩ vẫn còn sững sờ một lúc sau khi Max biến mất khỏi khung cửa.
Người phụ trách Society Chamonix de Secours da ngâm đen, có vẻ còn trẻ, ngồi sau một chiếc bàn gỗ thông sập sạch. Anh ta nhìn Max đi vào, vậy ý nghĩ ngay tức khắc của anh ta là hy vọng người khách trông kỳ quặc này không có ý định leo núi.
"Tôi có thể giúp gì cho ông?"
Thám tử Max Honan, anh ta chìa tấm thẻ chứng nhận ra.
"Tôi có thể giúp gì cho ông thám tử Honan?"
"Tôi đang điều tra về cái chết của một người đàn ông tên là Sam Roffey," Max nói. Người ngồi sau bàn thở dài.
"Ồ, vâng. Tôi rất thích ông Roffey. Đó quả là một tai nạn rủi ro."
"Anh có chứng kiến chuyện đó chứ?"
Một cái lắc đầu.
"Không. Tôi đưa đội cứu hộ đi ngay lúc nhận được tín hiệu đau buồn của họ, nhưng chúng tôi không thể làm được gì hơn. Xác ông Roffey rơi xuống một kẽ nứt, nó sẽ không bao giờ được tìm thấy."
"Chuyện xảy ra thế nào?"
"Có 4 người leo núi trong nhóm, người hướng dẫn và ông Roffey đi sau cùng. Nhưng Như tôi biết thì họ đang vượt qua một dải băng thì ông Roffey trợt chân và ngã.
Ông ấy có đeo dây an toàn hay sao? Ông ấy không đeo dây an toàn hay sao?
Dĩ nhiên là có, nhưng sợi dây bị đứt.
Chuyện như thế có thường xảy ra không?
Chỉ một lần. Anh ta mỉm cười với một chút đùa cợt, rồi chợt trông thấy nét mặt của viên thám tử liền vội thêm vào.
Các tay leo núi lão luyện luôn kiểm tra các thiết bị an toàn của họ, nhưng các tai nạn vẫn xảy ra.
Max đứng đó một lát nghĩ ngợi.
Tôi muốn nói chuyện với người dẫn đường.
Người dẫn đường thường lệ của ông Roffey hôm ấy không leo núi.
Max chớp mắt. Ồ, tại sao không?
Theo tôi nhớ thì anh ta bị ốm. Một người hướng dẫn khác thay thế anh ta.
Anh có tên của anh ta không?
Nếu ông có thể đợi vài phút, tôi sẽ tìm cho ông.
Người đàn ông biến mất vào văn phòng bên trong. Vài phút sau, anh ta quay lại với tập giấy trong tay.
Tên người hướng dẫn là Hen Bergman.
Tôi có thể tìm anh ta ở đâu? Anh ta không phải người địa phương.
Anh lật vài trang. Anh ta đến từ một làng tên là Lesje. Nó cách đây khoảng 60 cây số.
Trước khi Max rời khỏi Chamonix, anh ta ngừng lại ở bàn giấy của khách sạn Clean Shedet và nói với nhân viên sắp xếp phòng.
Lúc ông Roffey ở đây thì anh có làm việc không?
Có, anh ta trả lời. Vụ tai nạn quả là khủng khiếp.
Ông Roffey ở đây một mình hả?
Người nhân viên lắc đầu. Không, ông ấy có bạn đi cùng.
Max nhìn sững. Bạn hả?
Vâng, ông Roffey đã đặt phòng cho cả hai người.
Anh có thể cho tôi biết tên người bạn của ông ấy không?
Dĩ nhiên. Anh ta nói. Anh ta lôi ra một cuốn sổ lớn dưới bàn, bắt đầu lật ngược các trang. Rồi anh ta dừng lại, ngón tay lần từ trên xuống dưới và nói, à, đây rồi.
Max phải mất gần 3 tiếng để đến Lesje bằng chiếc Volkswagen loại xe rẻ nhất mà anh có thể tìm thuê được. Và anh ta suýt nữa đã đi quá đường.
Đó thậm chí không phải là một làng. Ở đây chỉ có vài cửa hàng, một nhà nghỉ kiểu Alpine, một cửa hàng bách hóa với cái bơm xăng duy nhất trước cửa.
Max đỗ xe trước cửa nhà nghỉ và bước vào.
Có khoảng 6 người đàn ông ngồi nói chuyện trước lò sưởi. Tiếng nói chuyện nhỏ đi khi Max bước vào.
Xin lỗi, anh ta nói, tôi muốn tìm Hen Bergman.
Hen Bergman. Người dẫn đường, anh ta đến từ làng này.
Một người đàn ông lớn tuổi có khuôn mặt nhăn nheo như tấm bản đồ thời tiết.
Nhổ nước bọt vào lò sưởi và nói, ai đó đã chơi ông rồi. Tôi đã sinh ra tại Lesje và tôi chưa nghe thấy ai có cái tên Hen Bergman.
Chương 34.
Hôm đó là ngày đầu tiên Elizabeth đến văn phòng kể từ sau cái chết của Kate Erlen một tuần trước.
Elizabeth bước vào hành lang tiếp tân trong tâm trạng bối rối, đáp lại những lời chào của người bảo vệ và các nhân viên bảo an một cách máy móc.
Ở cuối hành lang, nàng trông thấy các công nhân đang thay thế buồng thang máy đã bị vỡ nát.
Nàng nghĩ đến Kate Erling và Elizabeth có thể hình dung ra sự kinh hoàng bà ta đã phải chịu trong khi lao qua 12 tầng lầu đến cái chết. Nàng biết mình không bao giờ có thể đi chiếc thang máy đó lại lần nữa.
Khi nàng bước vào văn phòng, thư từ của nàng đã được Henriette, người thư ký thứ hai, bóc ra và để ngay ngắn trên bàn. Elizabeth nhanh nhẹn xem qua chúng, viết tắt vài lời cần nhớ, viết các câu hỏi trên các cái khác và đánh dấu chúng cho các trưởng phòng. Ở cuối chồng thư là một phong bì lớn, dán kín, ghi Elizabeth Roffey. Riêng. Elizabeth lấy cái mở thư và dọc ở phía trên phong bì, nàng cho tay vào và lấy ra một bức ảnh cỡ 8-10. Đó là tấm ảnh chụp gần một đứa bé tóc đen, mắt đen, cặp mắt lồi ra khỏi sọ não. Đính kèm tấm ảnh là một miếng giấy nhỏ có mấy dòng chữ bằng bút chì. Đây là đứa con trai John xinh đẹp của tao. Thuốc của mày đã làm cho nó như thế này đây. Tao sẽ giết mày. Elizabeth buông rơi miếng giấy và tấm ảnh, thấy tay mình run lẩy bẩy. Henriette đi vào với một mớ giấy tờ. Đây là các giấy tờ cần ký cô. Cô ta nhìn thấy vẻ mặt của Elizabeth. Có chuyện gì vậy? Elizabeth nói, làm ơn gọi ông William vào đây. Cặp mắt nàng quay trở lại với tấm hình trên bàn. Roffey và các con không thể chịu trách nhiệm về những điều khủng khiếp như vậy. Đó là lỗi của chúng ta, Ray nói. Một chuyến hàng đã bị dán nhầm nhãn. Chúng ta đã cố thu hồi hầu hết lại, nhưng anh giơ tay lên đầy ý nghĩa. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Gần 4 năm trước. Có bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Khoảng 100 người. Anh nhìn biểu hiện trên mặt nàng và nhanh nhẹn thêm vào. Họ đã nhận được các khoản bồi thường. Không phải tất cả đều như thế này, Liz. Xem đây, chúng ta đã thận trọng rồi. Chúng ta thực hiện tất cả các biện pháp an toàn có thể. Nhưng con người vẫn là con người. Đôi khi lỗi lầm vẫn xảy ra. Elizabeth ngồi nhìn chăm chú vào bức ảnh của đứa bé. Thật là rùng rợn. Lẽ ra họ không nên để em thấy bức hình này. Ray luồn các ngón tay mình vào mớ tóc đen và nói, đây là thời kỳ đen tối cần chấm dứt. Nhưng chúng ta còn vài vấn đề quan trọng hơn thế nữa. Nàng tự hỏi không biết còn chuyện gì còn quan trọng hơn thế nữa. Vâng. FDA vừa mới cho chúng ta một quyết định bất lợi về sản phẩm thuốc xịt aerosol. Loại thuốc này sẽ hoàn toàn bị cấm lưu hành trong vòng 2 năm tới. Chuyện này ảnh hưởng thế nào đến chúng ta? Nó sẽ làm chúng ta tổn thất khá nặng đấy. Có nghĩa là chúng ta phải đóng cửa nửa tá nhà máy trên khắp thế giới và chịu mất một trong những ngành có lợi nhuận cao nhất của chúng ta. Elizabeth nghĩ đến em Bill Joepley và công việc mà ông ta đang tiến hành, nhưng nàng không nói gì. Còn gì nữa không? Em đã xem các báo sáng nay chưa? Chưa. Vợ của một ông bộ trưởng trong chính phủ Bỉ, bà Van Den Lock, đã uống vài viên Benesson. Đó là một loại dược phẩm của chúng ta à? Đúng. Đó là chất antihistamine. Nó chống chỉ định cho những ai bị chứng tăng áp huyết. Trên nhãn của chúng ta có ghi rõ lời cảnh cáo, nhưng bà ta không để ý. Elizabeth cảm thấy toàn thân bắt đầu căng thẳng. Thế chuyện gì đã xảy ra cho bà ta? Ray trả lời, bà ta đang hôn mê, bà ta có thể chết. Các bài báo đăng rằng sản phẩm đó của chúng ta. Các vụ xin hủy bỏ đơn đặt hàng đang lan rộng trên khắp thế giới. FDA đã thông báo với chúng ta họ bắt đầu điều tra. Nhưng việc này cũng phải ít nhất một năm. Cho đến khi họ kết thúc, chúng ta mới có thể tiếp tục bán sản phẩm đó. Elizabeth nói, em muốn chúng bị thu hồi khỏi thị trường. Không có lý do gì để làm thế. Đây là loại thuốc có hiệu lực.
Có ai khác bị tổn thương vì nó nữa không?
Hàng trăm ngàn người đã được nó cứu giúp. Giọng Rai trầm xuống. Nó là một trong những loại thuốc có hiệu lực nhất của chúng ta.
Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
Có một số trường hợp riêng anh cho là như vậy, nhưng em muốn nó bị thu hồi khỏi thị trường ngay lập tức.
Anh ngồi yên, cố kìm cơn giận rồi nói, được, em muốn biết tập đoàn sẽ phải chi bao nhiêu không?
Không. Ray gật đầu, đến bây giờ thì em vẫn chỉ nghe toàn tin tốt thôi. Tin xấu là các ông chủ ngân hàng muốn gặp em bây giờ, họ đang đòi các món nợ.
Elizabeth ngồi một mình trong văn phòng, nghĩ về đứa bé, về người đàn bà đang nằm hôn mê vì dùng thuốc của Rofi và các con.
Elizabeth biết rằng những bi kịch kiểu này vẫn gây rắc rối cho các tập đoàn dược phẩm khác, chứ không riêng gì Rofi và các con. Hàng ngày trên báo chí vẫn in những việc na ná như vậy, nhưng những việc đó không đụng chạm đến nàng như chuyện này. Nàng cảm thấy có trách nhiệm. Nàng đã quyết định phải nói chuyện với các trưởng phòng phụ trách các biện pháp an toàn để xem có phải họ không thể cải tiến các biện pháp hay không.
Đây là đứa con trai John của tao. Bà Vanderloop đang bị hôn mê, bà ấy có thể chết. Chủ các ngân hàng muốn gặp em bây giờ, họ quyết định đòi các món nợ.
Nàng cảm thấy khó thở, như thể tất cả cùng một lúc áp sát vào nàng.
Lần đầu tiên, Elizabeth tự hỏi liệu mình có khả năng đối phó. Những gánh nặng quá nặng nề và chúng chồng lên quá nhanh. Nàng xoay người trong ghế để nhìn chân dung cụ Samuel treo trên tường.
Trông cụ quá tài giỏi, quá chắc chắn. Nhưng nàng biết được nỗi băn khoăn và những điều không chắc chắn, những nỗi thất vọng tối tăm của cụ. Nhưng cụ đã vượt qua, nàng cũng sẽ tồn tại. Nàng mang họ Rofi mà.
Nàng nhận ra bức chân dung bị lệch sang bên. Có lẽ do vụ thang máy rơi. Elizabeth đứng dậy để sửa lại nó. Và khi nàng vừa lật bức tranh, cái móc long ra và bức tranh rơi xuống sàn.
Elizabeth thậm chí không buồn nhìn xuống. Nàng nhìn chằm chằm vào nơi mà bức tranh đã treo. Dính vào tường là một chiếc microphone bé tí xíu.
Đã 4 giờ sáng, vậy Elmi Joepli lại làm việc khuya. Chuyện này gần đây đã trở thành thói quen của ông.
Mặc dù Elizabeth Rofi không cho ông hạn cuối cùng đặc biệt, Jeffrey vẫn biết công trình của ông quan trọng đến mức nào với tập đoàn, và ông đang thúc đẩy công việc để nó sớm được kết thúc, sớm chừng nào hay chừng ấy.
Ông đã nghe nhiều lời đàm tiếu về Rofi và các con trong thời gian này. Ông muốn làm tất cả mọi việc có thể để giúp cho tập đoàn. Chuyện này có lợi cho ông. Nó mang lại cho ông khoản tiền lương hậu hĩnh và sự tự do hoàn toàn. Ông đã quý mến Sam Rofi và ông cũng quý mến con gái ông ấy.
Elizabeth sẽ không bao giờ biết, nhưng những giờ làm việc muộn này là món quà của Joseph Lee tặng nàng. Ông gù lưng trên bàn làm việc kiểm tra lại những kết quả của lần thí nghiệm cuối cùng. Chúng còn tốt đẹp hơn cả ông mong đợi. Ông ngồi đó chìm đắm trong việc tập trung tư tưởng, không nhận thấy mùi hôi của các lồng thú trong phòng thí nghiệm, hay sự ẩm thấp của căn phòng, hay giờ giấc đã quá muộn.
Cánh cửa bật mở và người bảo vệ ca đêm, sếp Nolan, bước vào.
Nolan rất ghét làm ca đêm. Có một vẻ gì đó quái đản trong các phòng thí nghiệm vào ban đêm. Mùi các lồng thú làm anh ta muốn nôn mửa.
Lonen tự hỏi phải chăng tất cả những con thú họ giết ở đây đều có linh hồn và quay lại vật vờ trong các hành lang.
Mình phải đòi tiền để trả cho mấy con ma, anh ta nghĩ. Tất cả mọi người trong tòa nhà này đều đã về nhà từ lâu, ngoại trừ ông khoa học gia điên khùng chết tiệt này với các lồng đầy thỏ, mèo và chuột đồng. Bao lâu nữa thì giáo sư về? Nolan hỏi. Joepley ngước lên, lần đầu tiên nhận ra Nolan. Cái gì? Nếu giáo sư còn ở đây một lúc nữa, tôi có thể mang cho ông một miếng sandwich hoặc một cái gì đó. Tôi đã xem qua nơi để thực phẩm và đã ăn một chút. Joepley nói, chỉ một cốc cà phê thôi, làm ơn. Ông quay lại với các biểu đồ của mình. Nolan nói, tôi sẽ khóa cửa ngoài khi rời khỏi đây. Tôi sẽ quay lại ngay. Joepley thậm chí không nghe thấy giọng anh ta. 10 phút sau, cửa phòng thí nghiệm lại mở và một giọng nói vang lên. Ông làm việc muộn quá, Joepley. Joepley giật mình nhìn lên khi nhận ra đó là ai. Ông đứng dậy, bối rối nói, vâng, thưa ngài. Ông cảm thấy tự hào vì người này đã ghé thăm ông. Công trình suối Thanh Xuân tối mật phải không ạ? Emily lưỡng lự. Cô Ruffy đã dặn không ai được phép biết về nó, nhưng dĩ nhiên không bao gồm người khách này. Đây là người đã đưa ông vào làm trong tập đoàn. Vì thế Emily, Joepley mỉm cười và trả lời, vâng, thưa ngài, tối mật. Tốt, cứ để như thế, công việc ra sao rồi? Rất tuyệt, thưa ngài. Vị khách đi thơ thẩn đến một cái lồng thỏ. Emily Joepley đi theo người đó. Có vấn đề gì cần tôi phải giải thích không? Người đàn ông mỉm cười. Không, tôi cũng khá quen thuộc nơi này, Emil. Khi vị khách quay đi, ông ta đụng phải một cái dĩa không để đựng thức ăn cho súc vật, mà nó rơi xuống sàn. Xin lỗi. Xin ngài đừng bận tâm, để tôi nhặt nó. Emil Joepley với tay xuống nhặt nó lên, và phía sau đầu ông như nổ tung ra một dòng nước đỏ. Và điều cuối cùng ông thấy là nền nhà nâng lên rất nhanh để đón ông. Tiếng chuông điện thoại kêu liên tục đánh thức Elizabeth. Nàng ngồi dậy trên giường, vẫn còn ngái ngủ và nhìn chiếc đồng hồ trên cái bàn nhỏ. 5 giờ sáng. Nàng lần lần nhấc cái ống nghe ra, một giọng nói hấp tấp vang lên. Cô Ruffy, đây là bảo an nhà máy, có một vụ nổ vừa xảy ra tại một trong các phòng thí nghiệm, tất cả bị phá hủy hoàn toàn. Ngay lập tức nàng tỉnh hẳn, có ai bị thương không? Có thưa cô, một trong các nhà khoa học bị thiêu chết. Anh ta không cần nói tên với Elizabeth.